cỏ thơm. Sau biến cố của làng, ông Bara bỗng dưng trở thành cửa hiếm. Hiếm thiệt, bởi vì trên chuyến bè 13 người đi lên mạn ngược hôm tháng 8 năm ngoái, chỉ còn mình ông sống sót. Không phải là nhóm người đi buôn bè, mà là bầu đoàn thi tử của Ủy ban Nhân dân xã Phước Thạnh đi lên lâm trường Đồng Thao liên hệ xin gỗ về cất trường học cho bọn nhỏ. Cái tang tập thể của làng lớn quá, khiến ai cũng ngơ ngơ ngác ngác một thời gian dài. Mãi đến khi dỗ đầu của 12 người, bà Mười Mát, vợ ông chủ tịch xã, mới mơm mem đến bên hàng rào dâm bụt nhà ông Ba Rá mà đằng hắn.
Anh ba, anh có nhà không anh ba?
Ông Ba Rá đang nằm võng nghiêng mình hụ hở. Ủa, chị Mười hả? Vô uống miếng nước chị à? Bà Mười bước vô, nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt. Nè, ông già tôi vắng số nên phải bỏ mình theo con nước lớn. Nhưng tôi cũng đỡ áy náy một chút là ổng hy sinh ở trên đường đi làm công chuyện cho dân cho xã. Anh ba à, còn có anh á, là nhân chứng duy nhất ở trên chuyến bè lật ngày đó. Anh nói cho tôi biết, ngày đó mấy ông, mấy bà đi vui vẻ không? Ba Rá chăm điếu thuốc gật gù. Chàng ơi, đi làm chuyện cho dân cho nước mà không vui sao được chị Mười. Vui hả? Vậy ông già tôi có trối cái gì lại cho anh ba không? Ba Rá phóng tầm mắt ra ngoài sân. Gốc qua hàng rào có con gà mái dâu tục tục bới mồi cho đàn con lông trắng mịn như tơ, làm ông nhớ đến thằng cu bẩm, thằng nhỏ 11 tuổi, không được nhận trợ cấp của ông Mười Mát từ khi ổng chết đến nay. Phần trợ cấp mà bà Mười hoàn toàn không biết. Lời Ba Rá thốt ra bỗng trơn tru với con đường đất đỏ của xã ngày mưa. Chị Mười à, chị hỏi tôi mới nói à nha. Ảnh nói tội thằng cu bẩm sống treo leo một mình với bà ngoại mù ở đầu non. Ảnh muốn cho nó được học hành, đủ cơm ăn áo mặc, không phải dầm mình mò cua bắt ốc suốt ngày ngoài ruộng. Bà Mười trố mắt lên. Trối gì bất nhân gì anh, tội lỗi của ổng còn rành rành ra đó. May mà con mẹ thằng bẩm xấu hổ bỏ làng đi biệt. Nếu nó còn chàng ràng ở đây thì liệu gia đình tôi có yên ổn cho đến ngày ổng chết không? Ba Rá nhấp ngụm nước. Ôi giời, chuyện xưa như trái đất hơn chục năm rồi chị Mười à. Đàn ông mà, ai không có lúc sao lòng. Với lại chị thấy không, anh chị chỉ có hai đứa con gái, mai mốt tụi nó lấy chồng, phụng thờ nhà chồng, thằng bỡm mới là đứa nha khói cho ảnh sau này. Cũng trong ngày, buổi tối, bà Sáu Hát bước vô nhà Ba Rá. Anh ba, tôi nghe chị Mười nói á, anh Mười có trối trăng với anh, còn ông Sáu nhà tôi sao anh? Ông Sáu Hát làm công tác địa chính xã, hay nhập nhằn cái chuyện nhà đất với dân, nên vợ chồng giàu sụ. Ba Rá đưa tay vuốt vuốt mớ tóc đang ngã dần sang màu muối tiêu. Chị Sáu à, chị hỏi tôi mới nói à nha, chứ không á thì chị biểu tôi xăm soi chuyện nhà chị. Buổi đó đó, anh Sáu ngồi ở đầu bè với tôi chứ ai. Ảnh nói sau khi xin được gỗ xây trường cho bọn nhỏ, ảnh sẽ góp một chút để làm cái nhà vệ sinh cho lịch sự. Thiệt thấy tụi nhỏ mỗi lần mắc thì phải chạy trối chết ra ngoài bờ đìa, vừa tội nghiệp vừa mất vệ sinh. Bà Sáu ngồi bần thần một chút rồi sụt sịt xin cứu ra về. Sáng hôm sau, chồng bà Năm Chiến cũng hỏi y chang như bà Sáu Hát sau khi nhấp ngụm trà đầu hôm với Ba Rá. Ba Rá hắn giọng nghiêm trang, tay sờ gầm râu lúng phúng mới cạo, rồi ngó mông lung lên trần nhà. Chị Năm ra đi chắc cũng nhẹ nhàng thôi anh Năm mà. Hôm đó đó chị nói với tôi, còn có vụ cây dừa chồm qua nhà hay sách chưa giải quyết, để đi chuyến bè về thì dứt điểm luôn. Chỉ là chủ tịch hội chữ thập đỏ xã nên phải giải quyết rốt ráo chuyện liên quan đến dân, ai để dây dưa thì khó nhìn. Năm Chiến bóp bóp trán. Ủa,
Cái vụ mà cây dừa chồm qua nhà hai sách tôi giải quyết lâu rồi mà anh ba. Ủa, anh Năm nói sao vậy? Đây là chuyện nhà anh. Tôi chỉ nói lại ý chị Năm, còn tôi, ba rá này thôi làm chủ tịch mặt trận lâu rồi nghe, về hưu rồi nghe. Mà chuyện anh chặt cây dừa lâu chưa vậy? Tôi không biết. Năm Chiến lại bóp bóp trán. Cũng lâu rồi anh ba, 5-7 tháng gì đó. Đó đó, tôi nói đâu có sai đâu anh Năm. Lúc bè chìm, cây dừa chưa bị chặt, phải không nè? Hôm sau, và hôm sau nữa thì lục tục cũng đủ người của 11 nhà đến xin lời trói trăng từ người thân của mình thông qua ba rá. Tất nhiên cũng có người. Ba rá bảo không trói gì hết. Ông nhớ cái chuyện nào xào chuyện đó, không thì thôi. Có một ngày đẹp trời, phóng viên đài truyền thanh xã Nhật Nam ghé nhà tìm ba rá. Thứ nhất, phỏng vấn chuyện mới ngày hôm qua. Ông xã mình cứu đứa học trò tắm sông bị chuột rút. Chèn, giữa ngã ba sông, chú Quần với thằng nhỏ cực dữ chú ba ha. Cực chứ, dòng cái đứa mà sắp chìm, mình đưa tay kéo, nó không chịu đưa tay ra, mà cứ chồm lên đầu mình á, nhấn xuống không hà. Làm hại hai chú cháu uống no nước mấy lượt. Khà, ông già ngon thiệt. 60 mấy còn cứu được người chết đuối giữa sông nghen. Câu cuối cùng của vấn đề thứ nhất. Chú cho con cảm nghĩ. Cảm nghĩ gì? Cảm nghĩ khi cứu được thằng nhỏ. Trời, cứu người như cứu quả. Mà sao còn cảm nghĩ với cảm tác? Nhưng mà thôi, mày hỏi thì tao nói vậy nghe. Nhẹ, nhẹ lắm, nhẹ cả lòng. Nói như món nợ mà tao phải trả cho thằng đực em. À mà thôi, hỏi làm gì cho kỹ. Mày cứ nói tao thấy nhẹ lòng là được rồi ha. Qua chuyện thứ hai đi bây. Chú ba, chú làm công tác mặt trận lâu năm. Con hỏi thiệt nha, mới đây á, nhà mạnh thường quân nào nhận tài trợ cho thằng Bỡm mỗi tháng 300.000 đồng ăn học cho đến 18 tuổi làm gì? Bà Rá à? Ủa, có chuyện đó sao bay? Vậy thì mừng cho thằng nhỏ mồ côi cha mẹ. Ủa, mà tao có biết thằng cha nào mà tài trợ mà bị hỏi? Phóng viên Nhật Nam yểu xìu. Vậy mà người ta nói á, chú ba làm mặt trận cái gì cũng biết. Mà biết chi vậy bây? Ủa, thời này á, người ta làm từ thiện giấu tên nhiều quá ha. Phóng viên đi ra cửa. Chú ba xấu, con biết á, chú ba biết mà không thèm nói. Con biết để viết gương người tốt việc tốt thôi, chớ có làm gì đâu mà chú sợ. Đưa mắt tiễn khách. Ba rá cười khà khà. Cái vụ này á, mà nhà báo đi viết gương người tốt việc tốt á, thì có khác chi chuyện đốt nhà hàng xóm. Đã không biết rồi thì không biết luôn đi bay ơi. Vào một ngày đẹp trời khác, người ta mời ba rá đi khánh thành công trình nhà vệ sinh của trường tiểu học Phước Thạnh. Trước đó trường mới xây mà cũng không có nhà vệ sinh cho tụi nhỏ. Thằng cha thầu vô trách nhiệm lý sự như vậy. Nhà quê, đất đồng mênh mông, mắc gì phải ngồi túm húm trong 4 bức tường như ngồi trong cái hộp quẹt. Thằng chả không chứng kiến cảnh mấy đứa nhỏ mỗi lần mắc phải chảy băng đồng nên mới nói sướng miệng như vậy. Thế là từ nay tụi nhỏ có đến 2 cái xí bệt tha hồ mà nhấn nước cho sạch sẽ. Người ta mời ông mặt trận cũ là ba rá và nhà từ thiện là bà Sáu Hát lên cắt băng khánh thành công trình. Sau mấy đứa nhỏ, ba rá là người hạnh phúc suốt ngày hôm đó. Buổi chiều, ông tự thưởng những lời truyền đạt trói trăng của mình một xị rượu đế và 5.000 đồng đậu phộng rang. Vừa nhậu một mình vừa nghĩ đến chuyến bè định mệnh năm trước. Vợ mấy ông la chối lối khi thấy đoàn chọn đi ngày 13 lại rơi vào thứ 6, lại đi 13 người nữa. Trưởng đoàn 10 mắt cười xòa, hên xui cái gì mấy bà ơi, mùa mưa tới rồi, không nhanh chân lo chuyện trường lớp, lấy chỗ đâu cho mấy đứa nhỏ ngồi học. Nhớ lời 10 mát, bây giờ ba rá mới nghiệm ra. Ừ, bè chìm, chẳng phải tại hên xui, mà do nóng lòng mà chuyện trường lớp cho mấy đứa nhỏ nên cả đoàn mới ra đi mà quên xem con nước lớn nước ròng. Bà Rá thương Mười Mát là ở chỗ này. Trừ chuyện đẻ thêm thằng cu bỡm ở ngoài luồng, Mười Mát sống với dân thiệt chí tình chí cốt. Nghĩ miên man một hồi, bà Rá mới sực nhớ. Sau ngày lo mộ yên mã đẹp cho 12 người đến giờ, sao không thấy má thằng Đực? Tìm đến hỏi ông điều gì? Nếu không muốn nghe lời trói trăng của người thân như bà Mười Mát, bà Sáu Hát, thì chí ít má nó cũng cần biết. Lúc ngồi trên bè cùng mọi người trong cơn giông bất ngờ ấy, Đực em sống chết ra làm sao chứ? Mà thôi, có khi như vậy lại tốt hơn. Tội nghiệp gia cảnh cái thằng chỉ có một mẹ một con, nó là thằng dân quân, chết lúc chưa tròn 20 tuổi, chưa biết hơi đàn bà con gái là gì. Bữa đó xả cho nó đi theo bè để phụ cái chuyện mớ lá tranh về lợp trường tạm cho bọn trẻ trước khi xây trường mới. Bà Rá chợt nghe lòng mình nặng trĩu. Ông khà hết ly rượu cuối cùng rồi đứng lên mặc áo, lấy xe, đạp rảo qua nhà thằng Đực em. Ngôi nhà lá đơn sơ dựng cuối làng. Ông gõ gõ vào tấm phên làm cửa.
Có ai nhà không?
Không có ai trả lời. Ông khom người bước vô cái khung cửa thấp hơn mình. Nhà quan tàn vắng lạnh. Chắc má thằng Đực em á, đi bán bánh tét bánh úi chưa về. Mình cắm gian trên bàn thờ Đực em bị con gà nhảy ổ của nhà hàng xóm làm đổ dương dãi. Sao vậy? Bà Rá chật lưỡi, lấy cây chổi lông gà sơ xác gác trên vách quét sơ bàn thờ, rồi lây quay tìm quẹt đốt nhang. Nhang được đốt lên, bà Rá nhìn trước nhìn sau rồi lầm rầm khấn. Đực em à, vậy là con cũng mát lòng rồi phải không? Chú mới cứu một thằng nhỏ để chuộc lại lỗi lầm với mày. Mày bơi giỏi, lẽ ra mày phải sống bữa đó. Mà hết thảy tại tao. Con nước đầu nguồn đổ về đó sòng sọc. Từng đợt sóng tung lên như bờm một con ngựa chứng. Có là thánh mới cứu được người, vậy mà chú sốt ruột. Mày nhớ không? Lúc hai chú cháu vớ được cây chuối ôm cập bờ mà tao còn kêu mày quay ra cứu Sáu Hát đang trôi lôi ở gần đó. Cả năm nay đêm nào ngủ, chú cũng thấy mày với Sáu Hát đang chìm dần xuống lòng sông. Chú mắc nợ mày, chú thề phải một lần cứu người giữa sông để trả nợ. Mà chắc mày phù hộ cho chú phải hôn được em. Bữa chú ra sông cứu con nhỏ, hai ông cháu cũng đuối thiếu điều bị chìm xuống lòng sông như mày với Sáu Hát trận đó. Vậy mà thời may có cây chuối hột bự chán từ đâu trôi lừ tới, cái thằng Nhật Nam ở đài truyền Thanh Xã mới cho tao lên đài như một anh hùng. Rồi hôm kia mấy ông báo tỉnh còn về phỏng vấn nữa. Di ảnh Đực em trên bàn thờ nhìn ông già mặt trận với bốn ánh mắt trong veo. Ảnh chụp hồi nó 13-14 tuổi với chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai. Bà Rá đưa tay quệt lớp bụi phủ mờ mặt ảnh. Quên hết đi nghen con, quên cho nhẹ lòng, quên để mà đi đầu thai kiếp khác nha. Ừ, mà khoan đã, hổm rầy ở dưới bây có nghe mấy người đám mình nói gì về chú không? Nói gì hả? Mày nhớ không? Suốt chuyến đi, thằng cha mười ác cù lét mọi người bằng ba cái chuyện tiếu lâm mặn. Tới lúc ông xui chưa lộn vô giường bà xui thì bè lật đi. Chứ mà có ai biết sống chết gì đâu mà trăng với trối. Bà Rá đưa tay áo quệt nước mắt. Vậy mà cũng hơn một năm rồi con ha. Gọng biết đưa chân trôi vết mộng, cỏ thơm gâm gối dứt trần tâm. Cõi ma. Hưng chết lúc 7 giờ tối bởi một nguyên nhân hết sức vô duyên. Đường phố Sài Gòn kẹt xe với một cơn mưa. Trong tiếng ngầm màu của động cơ hàng trăm chiếc xe đủ loại, trong tiếng mưa và khói xe mù mịt. Trên nước, dưới nước, người ta ngã dúi dụi vào nhau vì dội, vì sợ bị ướt, vì trẻ con kêu khóc. Ngã nhẹ thế thôi mà Hưng chết. Thằng cha râu ria xồm xoàm rớt xuống mặt đường lấp sắp nước rồi nằm im luôn. Có đến vài giây người ta tưởng hắn đùa hoặc lấy cớ ngã kền để phản ứng tình trạng kẹt xe. Đến khi biết hắn ngã không vì lý do tự thân, mọi người hốt hoảng đưa hắn đi cấp cứu thì bác sĩ bảo hắn chết rồi, chết vì té trúng chỗ nhược. Như vừa qua một cơn buồn ngủ, Hưng mở mắt ra, nghe mọi người xung xao bảo anh chết, chết thật rồi. Hưng nghĩ chắc mọi người đùa, một kiểu đùa dai. À mà không, anh đang bị tai nạn thật, vì nghe có mùi cồn, và rất nhiều người mặc áo blues trắng đi tới đi lui, đích thị là anh đang ở bệnh viện. Anh dang rộng hai tay, cúi nhìn mình khắp lượt, từ đầu hai ngón chân cái, đến chuyện sờ cả mái tóc màu hung hung vì suốt ngày ở ngoài đường. Nhưng có thấy bị gì đâu? Chẳng thấy gì. Trong khi đó, cách chỗ anh không xa, mọi người đang đứng quanh một thi hài. Mẹ đang gào khóc thảm thiết và gọi tên anh. Có sự nhầm lẫn nào ở đây? Hưng định dạt đám người bước vào với mẹ thì thấy Duyên hớt hải chạy vào. Cô ấy cũng khóc và gọi tên anh. Ủa tại sao vậy? Phát điên lên được vì sự khó hiểu này, Hưng đứng lại gọi tên người yêu. Duyên, anh đây mà. Duyên chẳng nghe thấy gì cả, mà vẫn xăm xăm bước tới như một người mộng du. Hưng dạt đám đông bước vào với mẹ và người yêu, hai người thương nhất đời anh, đang cúi gục trên một thi hài. Ai vậy? Anh giật tung tấm khăn trắng đắp mặt người chết. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn rồi. Một người giống hệt Hưng đang nằm chết, cũng râu ria xồm xàm, tóc hung hung, cái dáng thì cao to bùi bụi, trong bộ đồ xin bạc phết. Nhưng hắn nằm bất động, mặt hắn trắng bệch ra. Có ai đó thảng thốt, gió, gió thổi bay khăn đắp mặt cái thằng Hưng kia kìa, nhặt cái khăn đắp lên mau lên đi, kẻo mẹ nó chết theo bây giờ đó. Vậy là sao? Hưng nghe khó thở như muốn vỡ tung lồng ngực. Anh gào lên, mọi người điên hết rồi, chết chóc cái gì, tôi đây, Hưng đây. Nhưng chẳng ai nghe được anh. Một người vẫn nhặt lấy cái khăn đắp mặt cho thi hài. Mẹ anh và Duyên vẫn ôm nhau khóc, mà dường như cũng chẳng ai thấy được Hưng. Anh cung tay đấm ngực thình thịch rồi bước nhanh ra khỏi đám đông. Đi qua tấm gương của hiệu thuốc trước cổng bệnh viện, Hưng đứng lại soi mình, xem thi hài của thằng cha râu ria xồm xàm mấy giống mình cỡ nào, mà mọi người bị ngộ nhận đến mức không còn thấy, không còn nghe anh. Ôi, Hưng cũng không còn thấy cả mình qua gương, cố lắm thì cũng chỉ có một vết mờ, thấp thoáng, như khói, như sương. Như vậy là Hưng chết thật rồi. Lần đầu tiên anh biết mình chết như thế nào. Buồn cười, ai chết hai lần mà biết đến lần sau. Như vậy là chỉ có một lần thôi, một lần nghìn thu vĩnh biệt. Hưng đã bị khủng hoảng suốt tuần đầu tiên, trong hình hài như khói như sương, mà mọi người gọi chính xác là ma. Tuần ấy là nước mắt của sự chia ly, là sự đau đớn đến tột cùng của mẹ, là sự thảng thốt bẻ bàng đến muốn chết theo người yêu của Duyên. Sang tuần thứ hai, khi mọi người bảo rằng cái số Hưng nó thế, Hưng đã mồ yên mã đẹp, thì anh bắt đầu nghiên cứu về kiếp ma của mình. Ngồi bên thềm ngôi mộ xinh xắn, tay mân mê những cánh hoa thủy tiên màu tím thẫm vừa được Duyên trồng ban chiều, Hưng nghĩ, suy cho cùng, ma là cái gì? Ma là linh hồn của một con người. Ừ, có lý. Ma là nhận thức, là phần tâm linh của một con người. Có lẽ không sai, ma là phần mềm, vỏ cơ thể là phần cứng. Vỏ cơ thể có lúc bị hư hỏng và mất đi do cái chuyện bị té xe, trong lúc kẹt xe dưới mưa của anh chẳng hạn. Nhưng phần mềm thì còn hoài phản phất, dấn dương, để bị gọi là ma khi bị phát hiện bởi phần mềm của người sống. Sao phần mềm của người chết phản phất được, dấn dương được? Đơn giản, vì bởi nó quá tinh vi, quá siêu nhiên gấp triệu triệu lần phát minh của các nhà khoa học cộng lại, thế thì làm sao nó biến mất được? Xin lỗi ông bạn hơi chủ quan rồi. Hưng ngước lên nhìn một ma, có vẻ là ma cũ. Em chủ quan cỡ nào? Nhờ sư huynh chỉ giáo đi. Ma mũ cười, ha hả. Ê, hồi lúc còn sống đọc truyện Tàu dữ lắm phải không? Cũng sơ sơ, dài đường. Mà thôi, có gì không ổn, huynh nói cho thằng em này biết chứ. Ông tin phần mềm của người chết không bao giờ biến mất à?
Ủa, sao huynh biết em nghĩ vậy?
Ma cũ nháy mắt tinh nghịch. Má mà, tôi nói cho ông biết nha, phần mềm của con người không biến mất, nhưng nó sẽ thay đổi trạng thái, như vật chất không bao giờ biến mất, mà chỉ đổi từ kiểu này sang kiểu khác. Huynh nói nghe ngọt như là một triết gia, hồi còn sống huynh làm cái gì?
Đầu đó, ông thông minh lắm á. Còn ông, không chừng bên lĩnh vực công nghệ thông tin. Tương tự, huynh còn thông minh hơn em. Vậy chứ đến bao giờ thì cái phần mềm của em đi mây về gió được như huynh vậy? Hàm hố cái chuyện đi mây về gió này làm gì? Đi mây về gió được như tôi á, là ông không còn khả năng hiện hữu trong tâm linh người thân bằng những điều ông muốn nhắc nhở họ đừng bao giờ quên ông. Đi mây về gió như tôi á, được cái là cát bụi đã trở về cát bụi. Phần mềm nhẹ tên, qua một thời gian nhất định, cỡ vài chục năm, ông sẽ gặp lạnh và rơi xuống thành mưa, đi vào ao hồ, sông suối. Ủa, vậy mình thành hơi nước rồi huynh. Sương khói lâu ngày cũng phải quá kiếp chứ. Còn cái vụ mà hiện hữu trong tâm linh người thân trong vòng 49 ngày thì sao huynh? Ông làm cho cửa phòng người yêu kêu có két khi cô nàng đang ngủ thỏ thẻ vào tay thằng bạn thân một điều gì đó mà ông muốn nhắn gửi về cho mọi người.
Không được, như vậy là nhát ma người khác rồi. Người yêu em sẽ tìm cách ếm xì bùa em. Thằng bạn thân sẽ không dám nhắc về em với mọi người. Những cử chỉ đó mà ông cho là nhát ma. Mình thân thương dịu dàng, muốn hiện diện trong đời sống của người thân, khi tin anh mình còn dồi dào là nguyện vọng chính đáng chứ.
Biết là chính đáng, nhưng người sống hay sợ cái gì vô hình? Đấy là cách nghĩ của riêng ông. Bây giờ tin ông còn dồi dào thì ông nghĩ vậy. Sau 49 ngày thì biết, quy luật mà, hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết. Sau 49 ngày thì em đi đâu? Mấy người đạo Phật nói đi làm tội phước, ông có tội thì xuống địa ngục, không tội thì lên cõi niết bàn, giống như lên thiên đàng bên đạo Thiên Chúa vậy. Thực ra là đến lúc đó đám ma tụi mình đã bị mặt trời hút hết tinh lực, cho nên đành phải chịu chết, bay là đà như gió như mây.
Bay suốt ngày à?
Đương nhiên rồi, sao chịu nổi huynh, ma mà. Bay vậy có chóng mặt hay mỏi chân mỏi cánh gì không? Ma có thế mạnh của ma chứ. Ma đó thì làm sao có chuyện chóng mặt hay mỏi chân mỏi cánh. Chỉ tội hay buồn ngủ vì gió đông đưa suốt ngày. Nhưng như tôi đã nói với ông rồi, bi kịch lớn nhất của bọn ma chúng mình là không tạo được hiệu ứng gì với đám người ở trần gian sau 49 ngày. Bi kịch này được mấy nhà tu thi dị quá hay an ủi đám ma tụi mình gì đó là siêu thoát.
Xin lỗi, huynh giả từ trần thế được mấy năm rồi ạ?
18 năm, hôm nay tôi về thăm vợ đây.
Ủa, hết tinh lực sao còn về thăm vợ?
Đám dỗ tôi mà.
Nhưng chỉ phản phất như gió như mây trước nhà một chút rồi đi thôi. Muốn tạo ra một cái sự lạm vô hình nào để nhắn nhẹp với vợ cũng không được. Tôi có thằng con đại nghịch, bà vợ kêu trời vì không dạy dỗ được nó. Tôi muốn làm một chút gì đó cho nó thức tỉnh,
cho nó biết còn có tôi, nhưng tinh lực không còn.
Sau một tuần trao giao chiếc kiếp ma, dưới sự hướng dẫn của ma cũ, Hưng bắt đầu lên kế hoạch phân phối tinh lực vào tuần thứ ba. Tất nhiên, anh không quên trích ra một ít tặng ma cũ để ông ta Hiển Linh về dạy thằng con đại nghịch. Ma cũ mời anh về nhà xem ông Hiển Linh. Ông bay lởm giỡn quanh thằng con khi nó bắt đầu mơ màng trên giường ngủ và nói sót vào tai nó.
Ba mất rồi, con phải kính trọng và vâng lời mẹ. Nếu còn tiếp tục làm mẹ buồn thì con sắp dở toang như cái chao đèn này đấy.
Nói đoạn, ma cũ gom hết phần tinh lực được cho làm dở dụng cái chao đèn. Thằng con ngồi bực dậy ngơ ngác, nhìn đống thủy tinh rơi loãng xoảng trong góc giường, rồi phóng như bay ra khỏi phòng. Hưng và ma cũ bay là đà xuống dưới nhà, thấy thằng con ôm cứng mẹ nó mà khóc. Ma cũ khựng lại một chút, gật gù xúc động, rồi theo gió bay đi.
À, vận dụng tinh lực là như vậy.
Hưng còn những 5 tuần để được làm những chuyện dính dáng đến người trần gian. Anh bay về nhà, thấy mẹ ngồi ủ rũ trước bàn thờ mình, nơi lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Hưng nghe mùi canh chua cá lóc, mùi thịt nướng, những món thuở sinh thời anh thích lắm. Nhưng làm sao ăn được, vì vỏ cơ thể không còn. Thì những gì thấy được, ngửi được, sờ được ở trần gian đều vô nghĩa với ma. Bọn ma như Hưng tồn tại nhờ tinh khí trời đất ban đêm. Đêm nào sương xuống càng dày thì tinh lực của ma càng mạnh mẽ. Dù không còn ăn được những món của trần gian, nhưng anh nghe ấm áp cõi lòng vì hiểu mẹ thương và nhớ anh biết bao. Anh luẩn quẩn với mẹ suốt cả ngày, đã bao lần giang tay ôm mẹ mà mẹ đâu có hay. Rồi có lúc mẹ kêu lạnh, bảo nhỏ Tâm, em gái anh cạo gió. Nhỏ Tâm cằn nhằn,
đã nói mẹ bớt nhớ thương anh hai đi mà, nhớ thương hoài, anh về là mẹ lạnh đó.
Ừ, nhỏ Tâm nói có lý.
Hai phần mềm chạm nhau làm sao không gây hiệu ứng. Thế là Hưng bay đi, ra đến ngõ anh chợt nghĩ.
Vậy là con bé cũng sợ ma mà không dám nghĩ đến mình. Ma có gì mà sợ nhỉ?
Hưng bay lại, anh sẽ khều nhẹ nó thôi, để nó biết ma không đáng sợ như mọi người nghĩ. Bằng cách nào? Anh cho một luồng tinh lực chạy dài sau gáy nhỏ em làm nó phát ấn lạnh rùng mình.
Mẹ ơi, anh hai về thiệt nè, ảnh đang nắng dài con đi nè.
Mẹ nhìn con gái cười buồn, sẽ sẻ bước lại gần bàn thờ, thắp thêm cho anh nén nhang. Rồi Hưng bay đến công sở của người yêu. Duyên đang ngồi một mình trong phòng làm việc. Nàng say sưa gõ máy, trông nàng vẫn xinh xắn như thuở nào, nhưng có vẻ xanh xao. Anh giang tay ôm lấy nàng, hôn phớt trên má nàng một cái.
Eo ơi, nàng rùng mình, thảng thốt nhìn quanh, rồi kéo cao cổ áo, nàng lạnh.
Một gã đàn ông đi qua cửa phòng, nàng gọi.
Vinh ơi, vào đây em vào một chút.
Mắt gã đàn ông sáng lên.
Tưởng gì, người đẹp nhờ chi, anh cũng làm.
Hưng nghe nóng mũi, anh bước lại gần gã tên Vinh, muốn đấm vào mặt gã một cái cho bỏ tật lưỡng lơ con cá vàng với người yêu của mình.
Nàng kéo một chiếc ghế bên cạnh.
Anh ngồi đi. Không để tinh dinh kịp ngồi, Hưng dồn tinh lực đẩy chiếc ghế nhích ra một chút. Nhẹ nhưng vừa đủ cho hắn bò ra sàn nhà. Hắn nhăn mặt, nhíu mày đứng lên. Nàng xin lỗi hắn tríu rít, còn tìm dầu xoa cho hắn.
Xin lỗi, em không cố ý.
Vẻ còn đau, hắn xoa xoa mông. À mà thôi, muốn gì ra ban công nói chuyện em ơi. Anh nghe phòng em á, nó lành lạnh sao á.
Ừ, thế thì được. Ra giữa thanh thiên bạch nhật cho đàng hoàng cả hai.
Hưng hài lòng bay đi. Cũng chẳng phải vui vẻ gì. Anh có muốn nán lại xem hai người nói gì với nhau cũng không được. Phần tinh lực dùng trong ngày đã hết, bởi anh tập trung một cú quá mạnh cho động tác đẩy chiếc ghế làm tinh dinh ngã. Mải mê với những chuyện đời gian díu, Hưng đã dùng khá nhiều tinh lực trước hạn 49 ngày. Chuỗi hiệu ứng kéo dài khiến mọi người sợ anh đến khiếp vía, kể cả Tâm. Chỉ có mẹ là hiểu anh, dù đôi đường âm dương cách biệt.
Bà ôn tồn giải thích, khi cô con gái không dám ngủ một mình.
Có gì đâu con, anh về chơi một chút lại đi, 49 ngày thôi, rồi biền biệt.
Và sụt sịt khóc. Hưng bực mình con bé, vì ít nhất đã có một lần đã gặp Duyên ở quán cà phê, bàn chuyện, ếm xì bồ anh.
Đôi môi nó khẽ khàng quan trọng. Chị biết không, em hỏi rồi, mấy ông thầy nói trai tơ như anh Hưng á, là linh thiêng lắm. Mới tối hôm qua, em bước ra từ nhà tắm, ổng đã kéo tóc em rồi.
Duyên làm giọng trải đời trấn an.
Phải anh Hưng kéo tóc không đó? Không chừng á, vội vàng tự mình làm dướng díu cũng nên.
Con bé chu môi.
Không đâu chị. Chẳng gió mái gì á, mà tóc em dựng đứng lên, soi qua gương mới thấy hết hồn luôn đó.
Ừ, đúng là đêm đó.
Hưng thấy em mình á, đáng yêu quá nên treo một chút. Ai dè, nó sừng sộ một mình trước gương trong những áo phụ.
Lúc đó, anh đứng bên cạnh nó, thử trợn mắt, phòng mang, xem mai dễ sợ hơn, nhưng không có hình hài, chỉ có tấm gương trong suốt và một mình áo phụ.
Vậy mà, nó là toan lên, làm rối cả nhà.
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
Cũng đã đôi lần, Hưng đứng một mình trước gương, tập làm ma như trong phim trong truyện, le lưỡi dài ra, gắn răng nanh vào, làm sao cho hài hố mắt sâu quắm. Nhưng không được, người trần gian đã bịa ra hình thù những con ma ghê rợn để hù dọa nhau vì mục đích nào đó. Đám ma tụi Hưng á, chịu thua khoản này.
Còn ảnh á, có linh thiêng với chị không? Nhỏ Tâm hỏi Duyên.
Cũng có đôi lần á, chị có cảm giác là ảnh đứng kề bên nhưng không thấy chi hết.
À mà cũng lạ, sau ngày anh Hưng mất, mấy anh trong cơ quan rất ngại trò chuyện cùng chị.
Tâm láo táo. Đó chị, ổng về, ổng ám, ai mà dám nói.
Còn khối chuyện lạ lùng mà Duyên á, không nói ra, ngại Tâm sợ hoặc nghe rồi đi kể lung tung.
Đó là chuyện ân ái giữa hai người yêu nhau.
Hưng không còn trai tơ như mấy ông thầy bói của Tâm nói. Cả hai đã tỏ đường đi lối về của nhau.
Sau ngày Hưng mất, có những đêm nằm trong phòng một mình, Duyên có cảm giác rất rõ là anh về. Anh đã nằm sẻ sàng cạnh cô, vuốt ve cô và hôn lên khắp người cô. Vậy mà Duyên không sợ, chỉ khi cảm giác đê mê qua rồi, cô mới thấy căn phòng lạnh phát rợn.
Đến ngày thứ 48, Hưng thấy mình uể oải, hồn phiêu diêu trôi dạt 9-10 tầng mây, sắp thành ma cũ đến nơi. Anh giật mình kiểm tra lại tinh lực.
Sắp hết rồi, khả năng chỉ như đèn trước gió. Mà anh còn thèm về với mẹ, không muốn mất Duyên và còn phải trả thù. Trả thù thằng cha trưởng phòng bao lần không đồng ý tăng lương cho anh vì mỗi lý do hắn đi làm thiếu nghiêm túc, tối ngày chỉ thấy giận quần jean bạc phết nhăn mày. Trả thù chuyện anh bị tạt ly rượu vào giữa cuộc nhậu vì chuyện bất đồng quan điểm nọ kia.
Làm sao bây giờ? Hưng bay là đà trên mộ, rồi nhìn mặt trời sáng rỡ.
Vì sao mặt trời sáng thiên thu, mặt trời tắt là sự sống không còn. Đám ma láo nháo như anh dường như cũng sẽ chết lần thứ hai, lần thứ ba vì không có sự tiếp sức của đám người ở trần gian.
Hưng chợt lóe lên ý nghĩ, anh sẽ chôn tinh lực của những người mới chết để tiếp tục về với mẹ, còn mãi bên Duyên và giải quyết ân oán giang hồ.
Với phần tinh lực còn lại, anh dùng nghiên cứu tìm từ khóa để cắt tinh lực của những người mới chết. Cuối cùng thì cũng như những ngày mài mòn đũng quần bên máy vi tính ở trần gian, Hưng không bó tay trước bất cứ phần mềm nào.
Nguồn tinh lực đầu tiên Hưng cắt từ một bên bán thịt hơi có mùi
lông heo một chút, nhưng dồi dào khó tả.
Anh bay về với Duyên nhanh hơn, tạo hiệu ứng sổ sàng hơn.
Sổ sàng đến mức cô nàng tông cửa phòng chạy ra ban công, ngồi thức suốt đêm, bực mình.
Hưng quay lại mộ tình bán thịt.
Ê cha, trần gian á, cha sống thế nào á, mà người yêu tôi á, phát hải phát kinh vậy?
Tên bán thịt thiều thào, vì mất hết tinh lực.
Thưa anh ma cũ, em có làm cái gì đâu, giật heo suốt ngày thì nó thế.
Thôi, chịu hết nổi cái mùi heo và sự mạnh mẽ bất kham của nhà ngươi rồi đấy, trả đấy.
Tên bán thịt dập đầu lạy Tạ Hưng quýnh quán. Ngàn lần biết ơn sư huynh, có tinh lực rồi, em còn phải về thanh toán nợ nần với người ta. Không thôi con vợ em, nó vừa khóc vừa tru tréo ở nhà, khổ lắm, chết rồi mà không yên.
Nguồn tinh lực thứ hai, Hưng cắt từ một cô giáo dạy đàn. Cô giáo chỉ dịu dàng ngồi bên mộ, khóc réo rắt như tiếng nhị quán gió quán mây. Mặt, Hưng nhớ mẹ lắm rồi. Anh phải bay về nhà thôi, mẹ sung sướng vì căn phòng lại lạnh lên bất thường.
Tâm ơi, anh con lại về đây nè.
Hưng mân man mái tóc, bắt đầu ngã muối tiêu của mẹ, rồi ngã vào lòng mẹ giặt giàu sung sướng. Lại một lần, 49 ngày trôi qua, nghĩa trang của Hưng bắt đầu như con ma thật. Tiếng khóc, tiếng rên ai oán của những hồn ma mới bị Hưng cắt hết tinh lực gian mấy tầng trời. Ông quản trang bắt đầu bàn chuyện yếm xì bùa mấy con ma trên rỉ. Mặc yếm xì bùa ai thì yếm, chứ làm sao mà yếm xì bùa Hưng được. Tinh lực của anh bây giờ vô song hiệu ứng đến rợn người. Ban đầu chính Hưng cũng thấy sợ sợ trước những điều mới mẻ này, sau thì đổi ra thích thú. Không gì thích thú bằng chuyện làm kẻ thù khiếp sợ. Thằng cha trưởng phòng đã há hốc mồm rồi giật xuống lạy như tế sao khi anh tung bản thành tích của hắn. Đang nằm trong túi áo hắn lên cao rồi xé roàn roạt giữa thinh không trước sự chứng kiến của tất cả nhân viên trong phòng vào đêm họ tổ chức cầu cơ anh. Trước những hiệu ứng, thằng Hưng hiện hồn như kéo tóc đồng nghiệp, gây nhiễu máy lung tung. Mọi người bảo Hưng chết quan, phải cầu cơ để nghe anh nói, để cúng giải quan cho anh. Giữa khói hương nghi ngút, Hưng đẩy mảnh gỗ quan tài mà mọi người đang thành tâm đặt tay vào đó, chạy lung tung. Như ngày còn là người trần gian, anh lại tiếp tục hài hước chọc ghẹo tất cả mọi người, chỉ trừ tên trưởng phòng. Phải làm cho hắn sợ, cho hắn nhớ đời, nhớ kiếp mà không dám nhỏ nhen đố kỵ với mọi người. Hưng hài hước đến nỗi mọi người quên phắt cái không khí rờn rợn nửa đêm mà bò lăn vào nhau, ôm nhau cười hí hả. Đọc tên trưởng phòng ngồi ro ro với mấy lớp áo ấm chờ sáng. Lại một lần, 49 ngày trôi qua, mẹ đã bắt đầu cùng Tâm và Duyên đi tìm thầy yếm sư bồ Hưng. Họ xúm xích lại treo một chùm ngải cứu và một chùm lông gà to đùng trước nhà. Bàn thờ anh được khiêng ra trước sân nhà, ba người quỳ hàng ngang, mỗi người đội trên đầu một giỏ trứng úp ngược. Ông thấy pháp được rước về bằng xe taxi đang đứng bên cạnh, hắn phòng mang trợn mắt nói linh tinh cái gì đấy. Hưng đứng cạnh mẹ buồn rũ trong lòng. Ngải cứu, lông gà, thầy pháp hề gì với ma? Tất cả chỉ là nghi thức để quyển hoạt lòng tin. Vấn đề quan trọng là Hưng không còn trong lòng mọi người nữa. Mẹ Hưng khấn: Hưng ơi, con sống khôn thác thiên thì nghe lời mẹ, đi đầu thai làm kiếp khác đi con, đừng làm mẹ và các em sợ. Mẹ hứa sẽ không quên con và cúng kiến đàng hoàng cho con. Không quên con mà muốn tống khứ con ra khỏi nhà. Người sống cũng có cái lý thật hay. Duyên khấn: Anh ơi, tha cho em chưa yêu ai bằng anh, nhưng đừng dữ dội quá vào lúc nửa đêm như thế. Chưa yêu ai bằng anh nghĩa là đã ngắm nghé một thằng quỷ nào rồi đấy. Tâm khấn: Anh hai ơi, đừng làm khăn áo phòng em bay lung tung lúc nửa đêm nha. Em sợ lắm á, em bị yếu tim rồi, cho em sống để còn phụng dưỡng mẹ.
Lời khấn tội nghiệp của cô em gái khiến Hưng nhớ đến cha. Cha mất lâu rồi, nhưng mà quả tình từ ngày làm ma đến giờ anh chẳng thấy cha đâu. Thế là mặc cho mọi người khấn vái, Hưng bay đi tìm cha. Dọc đường gặp ma cũ sư huynh, người đã tận tâm dạy Hưng bài nhập môn ma thuở nào. Ma cũ sư huynh hỏi: Ê,
Cái thằng bán trời không mời Thiên Lôi kia, mày còn định làm khổ đám ma mới đến khi nào?
Em mượn tinh lực của họ một chút thôi mà, cớ sao anh nặng lời với em vậy?
Mượn? Cúp ngay cúp cạn thì có. Mày tưởng có tinh lực thì muốn làm gì thì làm sao?
Tự dưng gây sự với người ta, bây giờ anh muốn gì?
Dọa hả? Xưa rồi Diễm ơi, cái dòng ma cũ quá sương quá khói như tụi tao không còn gì mất đâu mà sợ. Đại diện những con ma cũ thấy chuyện bất bình chẳng tha. Nay tao yêu cầu mày trả phần tinh lực còn thừa cho đám ma mới và không bao giờ làm cái chuyện rùa dại này nữa, biết chưa?
Anh nói có lạ đời không đấy? Tôi làm chuyện rồ dại mà gây được bao hiệu ứng với đám người ở trần gian, phải nói rằng tôi là người sung sướng chứ.
Mày có thấy mặt trời đang tối dần kia không? Ấy là vì không còn tinh lực thừa của bọn ma mới cho nó hút đó. Trái đất đang ngày lạnh đi đó, và đến lúc nào sự sống không còn cũng không lấy đâu ra cái đám ma mới cho mày cướp tinh lực đâu.
Nói gì nghe chi lạ vậy? Thiên hạ đang kêu gào về chuyện trái đất đang nóng dần lên. Tôi làm trái đất lạnh đi thì tôi có công chứ.
Lạnh quá cũng chết mà nóng quá cũng chết.
Làm ma cũ bao lâu rồi mà sao mày không hiểu cái quy luật tuần hoàn âm dương hở thần quỷ nhỏ?
Nói rồi, ma cũ sư huynh phất áo bay đi. Chưa kịp nghĩ mình nên phải tiếp tục làm gì thì Hưng nghe cái rầm như trời giáng. Hồn anh tan tác làm muôn mảnh. Kỳ lạ, dù tan tác nhưng anh bỗng thấy mình là Hưng của thuở nào, với một vạt mây bay lấp ló trong ánh mặt trời. Lòng Hưng nhẹ tên và thanh thản, rồi lại cũng bỗng thấy mới đó thôi mà sao mình buồn cười quá thể. Suốt hai lần 49 ngày gần đây, anh đã nhũng nhiễu dương gian bằng nguồn tinh lực cướp cạn như thằng ma cũ sư huynh nói. Thật lòng thấy làm ma mà nhọc lòng quá sức, tư duy cuồn cuộn suốt ngày với bao hỉ nộ ái ố. Đêm về, đầu nhức lung bung bởi nhan khói đuổi tà của người yêu. Hưng chợt nghe tiếng cha dạt vào trên 9 tầng mây.
Chúc mừng con đang trở về với chính mình.
Cha, sao bây giờ cha mới xuất hiện, con muốn nhìn thấy cha.
Cha là đám mây lớn đang bay cạnh con đây nè.
Nhưng mà sao tự dưng cha con mình thành mây vậy?
Chính cha đã chạm mạnh vào con, làm linh hồn con tan tác để trả tinh lực cho mặt trời. Người trần gian cần mặt trời để sống.
Cha là mây mà có sức mạnh thế sao? Bao lâu con sẽ làm được như cha?
Lại hiếu thắng nữa rồi. Con vừa mới thấy lòng mình thanh thản kia mà, đúng không? Dưới trần gian mọi người đã thôi yếm xì bùa con rồi, biết chưa? Mẹ, em gái và người yêu của con lại thương nhớ con dịu dàng, thậm chí còn hối hận vì họ đã tốn quá nhiều tiền cho những vỏ trứng ướt ngược, mớ lông gà và chùm ngải cứu. Con muốn được mạnh mẽ như cha để làm gì? Đấy là sự trừng phạt của tuần hoàn tạo hóa. Ngày mới chết, cha cũng hăng hái đi cướp tinh lực của ma mới như con vậy. Để rồi, cha đã bị biến thành một đám mây cứng.
Nước cứng thì con có biết, còn mây cứng thì ra làm sao vậy cha?
Cũng như nước cứng thôi, thay vì ở nước có nhiều ion khiến các chất không hòa tan được, còn mây cứng thì dù gặp lạnh đến cỡ nào cũng không rơi xuống được để thành mưa, bởi do nó cũng đã tích quá nhiều ion của sự tham lam, của lòng ích kỷ, của người không muốn bị lãng quên dù sứ mệnh đã chấm dứt.
Dù cứng nhưng là mây cũng được bay là đà, sướng chứ cha?
Không sướng một chút nào khi mây cứng không bao giờ được quá kiếp. Đến một ngày nào đó, mây cũng phải thoát kiếp dền vàng phiêu diêu để gặp lạnh quá thành mưa, trở về với ao hồ sông suối. Cõi người ta có khái niệm về nguồn là như vậy đó, con biết chưa?
Hưng bắt đầu hiểu ra vấn đề. Anh rụt rè trước cha.
Như vậy là cha làm mây cứng muôn đời sao?
À, ban đầu thì cha cũng tuyệt vọng như con đã ngần ngại hỏi cha như vậy. Còn bây giờ, dù là một đám mây cứng, nhưng cha cũng thấy mình làm được việc có ý nghĩa, ít nhất là với con trai.
Cảm ơn cha, rồi con có cứng như cha không?
Không, chưa đủ tội,
để bị biến thành một đám mây cứng. Con chỉ là một đám mây bình thường, rồi sẽ trở về Âu Hồ sông suối.
Trên lớp lớp những tầng mây cứng và không cứng, Hưng lại thấy mặt trời bừng lên rạng rỡ để bắt đầu những cuộc tái sinh.